Chương 1. Câu chuyện về hai anh em Jones và James. Jones và James hoàn toàn khác hẳn những cặp anh em họ bình thường khác. Họ lớn lên trong cùng một thị trấn, sống trên cùng một con đường và ở cạnh nhà nhau. Các bà mẹ của họ vốn là hai chị em sinh đôi, giống nhau như đúc và luôn là những người bạn tốt nhất của nhau. Khi lớn lên, mẹ của họ lập gia đình với hai anh em John Jones và John James vào cùng một ngày. Lạ thay, hai ông bố cũng là một đôi bạn tri kỷ, và điều kỳ diệu hơn cả là hai cậu con trai đầu lòng của họ đều ra đời vào cùng một ngày, trong cùng một bệnh viện, và hai bà mẹ nằm cạnh giường nhau. Để tránh được những rắc rối và cũng để cho dễ phân biệt, mọi người trong gia đình thường gọi hai anh em là Jones và James. Càng lớn, họ càng giống nhau như đúc, như hai anh em sinh đôi, từ ngoại hình cho đến dáng điệu. Ngay từ trước khi đi nhà trẻ, hai đứa bé đã rất hào hứng với những trò nghịch ngợm, khiến những người thân trong gia đình và bạn bè phải bối rối để có thể nhận ra đâu là Jones, đâu là James. Và cho đến khi họ vào học cấp 1, thì bất kỳ người thứ ba nào cũng không thể phân biệt được ai là ai. Suốt những năm học trung học, lúc nào Jones và James cũng chơi với nhau, cùng chọn những môn học giống nhau, thậm chí cùng chơi các môn thể thao giống nhau. Họ là một đôi khăng khít trong học tập lẫn khi chơi thể thao. Sau đó, hai anh em lại tiếp tục thi đỗ vào một trường đại học và may mắn lại được xếp vào chung một lớp. Thật ra cũng chẳng phải họ phụ thuộc vào nhau đến mức có cùng một lựa chọn, chỉ đơn giản là vì họ có cùng sở thích và thấy vui khi cùng thể hiện những điểm tương đồng đó mà thôi. Sau khi tốt nghiệp, họ lại tiếp tục làm mọi người ngạc nhiên đến thú vị khi lập gia đình với hai chị em sinh đôi trong cùng một lễ cưới đôi. Rồi họ làm việc trong cùng một công ty và mua nhà trả góp ở cùng một chung cư. Công việc thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc, mọi thứ có vẻ như rất suôn sẻ đối với họ. Cho đến khi cả Jones và James cùng được thăng chức lên làm quản lý. Kể từ đó họ được bố trí làm việc trong hai căn phòng riêng biệt. Bận rộn với công việc mới nên thời gian đầu họ không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày họ nhận được công việc mới. Thông qua các đồng nghiệp, James bắt đầu nhận ra một sự khác biệt giữa hai người, một điều mà từ trước đến giờ chưa hề xảy ra đối với hai anh em họ. Một sự khác biệt không nhỏ tí nào, và tệ hơn là sự khác biệt này đang mỗi ngày một rõ rệt hơn. Jones luôn đến công ty sau khi đã dùng xong bữa sáng, và lúc nào cũng về nhà đúng giờ để cuối cùng cùng gia đình bên bữa tối trong căn nhà ấm cúng của mình. Trong khi đó, lịch làm việc của James lại chẳng cân đối chút nào. Nó giống như một chiếc đồng hồ bị hỏng, anh thường phải bỏ bữa sáng để đến văn phòng sớm hơn một chút. Và giờ về nhà của anh lại tùy thuộc vào mức độ hoàn tất những công việc quan trọng cần giải quyết trong ngày hoặc khối lượng công việc còn tồn đọng trong ngăn hồ sơ. Không những vậy, Jones còn tham gia vào câu lạc bộ golf vì đây vốn là môn thể thao mà anh rất yêu thích từ hồi còn học trung học. Mỗi cuối tuần, anh thường dẫn các con đi cắm trại hay thong thả đọc một cuốn sách nào đó, lắng nghe một bản nhạc và tận hưởng cảm giác yên bình trong khu vườn nhà mình. Còn James thì lúc nào cũng cảm thấy có quá nhiều việc phải làm đến nỗi anh không còn chút thời gian nào để nghĩ đến những sở thích của mình nữa, nói chi đến thời gian dành cho gia đình. Thậm chí anh cũng không còn thời gian dành cho vợ vào ngày sinh nhật của cô ấy. Và James cứ dây dứt mãi khi biết hai vợ chồng Jones được thoải mái tận hưởng những ngày nghỉ ở vùng đảo Hawaii xinh đẹp. Jones luôn giữ được vóc dáng cân đối, cơ thể khỏe khoắn, nhờ thói quen chơi golf và chạy bộ đều đặn 3 đến 4 lần một tuần. Trong khi đó, James lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi nhìn xuống cái bụng ngày càng tròn trĩnh của mình. Thói quen nghiện cà phê nhằm chống lại tình trạng căng thẳng liên tục trong công việc khiến anh vô cùng đuối sức và rất hay bực bội, cáu kỉnh. Trong công việc, Jones lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người và luôn tham gia vào các hoạt động của công ty. Lúc nào anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với bất kỳ ai. Còn James lại chẳng có thời gian. Thậm chí, nếu có được một chút thời giờ rảnh rỗi, thì anh cũng đã quá mệt mỏi. Và mọi việc tệ đến mức tất cả những gì anh mong muốn chỉ là nhanh chóng hoàn tất một ngày làm việc để có thể về nhà và lăn ra ngủ. James nghe nói sếp của Jones là một người vui tính, trông ông lúc nào cũng thoải mái và hòa đồng với các nhân viên. Quả thật là đúng như thế, tất cả các nhân viên cùng phòng với Jones đều cảm thấy như vậy. Thảo nào họ cứ liên tục đạt được và vượt chỉ tiêu, tinh thần thì sảng khoái và họ không bao giờ phải ở lại làm trễ. Điều đáng buồn là bộ phận của James lúc nào cũng tụt lại ở phía sau. Họ không đạt chỉ tiêu đã được giao. Sếp của James rất lo lắng và đắn đo về năng lực của họ. Nhân viên của James cứ luôn miệng càu nhào và cảm thấy bản thân họ lúc nào cũng phải chịu áp lực công việc rất lớn. Cả gia đình của James cũng vậy, cứ than vãn mãi. Bên cạnh đó, sức khỏe của James bắt đầu báo hiệu cho thấy anh không còn khỏe như trước nữa. Đôi lúc anh bị đau cổ hay thấy mình đau buốt, và anh bắt đầu cảm thấy dường như không thể đảm đương nổi công việc hiện tại. Đó là một điều mà anh không thể chấp nhận được vì bản thân anh, cũng giống như Jones, luôn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Trước đây, khi chỉ phải lo phần việc của mình, James luôn hoàn thành rất tốt. Nhưng từ khi phải làm quản lý, anh không chỉ phải hoàn tất công việc của mình mà còn có trách nhiệm đối với hiệu quả làm việc của các nhân viên cấp dưới theo đúng yêu cầu của công ty. Càng ngày anh càng cảm thấy khó cộng tác với các nhân viên của mình. Dường như họ không biết phải làm gì, hoặc nếu biết thì cũng phải mất khá nhiều thời gian thì họ mới có thể hoàn thành công việc như yêu cầu. Phần việc cộng thêm của một nhà quản lý có vẻ như nặng nề đối với James. Anh phải viết và đánh giá các bản báo cáo, phải đọc những bản thông cáo và tạp chí chuyên ngành, phải luôn có mặt tại những buổi họp quan trọng, và trên hết là phải đánh giá đúng năng lực của từng nhân viên, tuyển dụng và bổ sung nhân lực, xử lý các trường hợp buộc phải cho nghỉ việc, và làm cả những việc anh không thích chút nào, đó là kỷ luật các nhân viên của mình. đã có rất nhiều lời than phiền của đồng nghiệp cũng như của cấp trên, chủ yếu là về sự bận bịu thường xuyên và về tính khí cáu bẳn của James. Nhưng quả thật, đối với khối lượng công việc như thế, anh dường như không còn thời gian để chú tâm đến mọi thứ xung quanh và áp lực công việc, khiến anh quên khuấy đi những nguyên tắc nhã nhặn trong giao tiếp. Trước tình trạng đó, sếp của James bảo anh nên giao bớt việc cho các nhân viên cấp dưới. Thế nhưng cứ mỗi lần giao việc cho họ là ý rằng anh lại phải gánh thêm một số việc mới. Vì khi công việc không được như ý mình thì James lại là người phải chịu trách nhiệm và sửa chữa những sai lầm ấy. Từ trước đến nay, James vẫn quan niệm giống bố anh rằng nếu muốn mọi việc được như ý thì tốt hơn cả là nên tự mình làm lấy mọi việc. Nhưng giờ đây, chính anh cũng đang xem xét lại triết lý cổ điển đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể làm tất cả? Mọi thứ sẽ ra sao khi bản chất công việc quá phức tạp, đòi hỏi sự góp sức của nhiều, thậm chí là rất nhiều người? Nhiều lúc anh tự hỏi rằng liệu sự thăng tiến có mang lại mức gia tăng thu nhập xứng đáng so với cái giá mà anh và gia đình anh phải trả hay không? Nhưng anh cũng không muốn mất đi khoản thu nhập hấp dẫn đó hay để vùi mất những cơ hội được trải nghiệm mà công việc này mang lại. Và những băn khoăn đó càng khiến anh thêm mệt mỏi. Một buổi tối nọ, vì phải giải quyết một số công việc còn tồn đọng lại, nên James lại một lần nữa để lỡ bữa tối cùng gia đình. Trên đường lái xe về nhà, anh tự nhủ. Mình phải chấm dứt tình trạng kiệt quệ này. Mình phải thay đổi. Mình phải làm điều gì đó. Điều gì mà trước đây có thể mình chưa bao giờ làm. Những việc đó có thể sẽ rất khó thực hiện, nhưng không sao cả. James đã quá chán nản với tình trạng mệt mỏi triền miên của mình. Và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là có thể tạo ra được kết quả khá hơn. Những kết quả mà anh đã nhìn thấy từ cuộc sống của Jones. Khi về đến nhà, James quyết định là sẽ phải thay đổi. Giờ đây, anh không còn băn khoăn nữa, mà tập trung suy nghĩ xem mình nên bắt đầu như thế nào và nên thay đổi những gì.